ngày 11 tháng 4. Tiếc rẻ những giờ ra chơi. Giờ thích nhất khi đi học, cục mỡ lại lụi hụi tới trường hôm nay. Ngày mai là cuối tuần. Sau cuối tuần là kỳ nghỉ lễ phục sinh, cục mỡ phởn trí. Bình thường về nhà, cục mỡ buông cặp là gióng giả. Ai chơi với Đan Nam? Hôm nay có trò mới. Cục mỡ nhảy phóc lên giường ôm mẹ, đang đắm đuối cùng con trai phố cổ, chú Nguyễn Việt Hà. Mẹ, Đan Nam với mẹ chơi gái. Thế là hết một buổi chiều. Chiều rủ mẹ chơi gái, tối mẹ rủ đi chợ. Ăn no tắm mát xong, cục mỡ lên giường với kế hoạch cụ thể cho đêm đầu tiên của kỳ nghỉ lễ phục sinh. Chơi bài cá, thắng mẹ vì nhớ hết các quân có cá to, cá dài. Đọc sách, mẹ một câu, con một câu. Nói chuyện, chuyện thế này. Đan Nam không thích cưới. Cưới hay chứ, như bố cưới mẹ đấy, được chọn người mà. Đan Nam biết, Mân có thể cưới Frau, Frau có thể cưới Mân, nhưng Mân cũng được lấy Mân, Frau cũng được lấy Frau. Từ mở rộng phạm vi hôn nhân từ khác giới qua đồng giới, nhưng nó như bố nó, ràng buộc với của nợ nào cũng sợ, đành rằng buộc với tự do. Đan Nam không thích cưới, Đan Nam yêu mẹ nhất thế giới, Đan Nam muốn mẹ sống on end với Đan Nam, nhưng mẹ không làm được. Đúng rồi, không ai bất tử được dù có muốn. Mẹ già rồi, mẹ phải chết. Ai cũng phải chết. Mẹ chết thì không ai nấu ăn ngon cho Đan Nam. Đan Nam không biết xào mì, rang cơm. Mẹ chưa kịp hoàn hồn vì hóa ra sự sống chết của mình chỉ liên quan tới cơm rang, mì xào. Thì còn... Thôi thì Đan Nam ra quán. Lấy vợ thì giải quyết vấn đề này dễ dàng. Nhưng đã bảo rồi, Đan Nam không thích cưới. Nó dù gì cũng là người gốc Việt. Từ bố mẹ nó mà ra, quyết định sai thì chịu vậy chứ kêu ai bây giờ. Ngày 13 tháng 4, chiều hôm qua cục mỡ theo bố đi tới phòng tập. Tập trả tập, chỉ miệt mài chơi với một cô bé khác. Bố chê là chơi linh tinh. Còn phản bác, nhưng mà Đan Nam vui. Tối, cục mỡ hứng khởi kể về cô bạn mới. Mẹ, thấy chưa? Mẹ đã bảo mà, con gái rất hay. Đan Nam biết, nhưng mà khi nào cưới, thì cưới một Frode vẫn better hơn. Cưới một thằng bạn thì tốt hơn. Mẹ tịt, thấy đúng, căn cứ vào kinh nghiệm cưới một thằng bạn của chính mình. Mà ngộ thấy sai, muốn phản bác cũng không được. Vì trên nguyên tắc, mẹ cũng như con, chỉ thừa nhận tình yêu. Vì thế sáng nay mẹ lại khấp khởi thấy con trẻ đòi bố già đi chơi chỗ có đứa con gái bé hôm trước. Mà hỏi ra thì nào đã hẹn hò gì nhau? Chỉ là như một bài thơ đã viết, chân đứng tổ kiến, lòng trao lá cành. Nhớ, thế thôi. Ngày 14 tháng 4, thường tối nào cục mỡ với mẹ cũng nằm nói chuyện 5 phút. Tối qua trả lời xong câu hỏi của cục mỡ. Mẹ biết gì? Đan Nam thích mẹ gì? Mẹ hỏi ngược. Đố Đan Nam biết mẹ Winchen gì ở Đan Nam? Mẹ muốn Đan Nam Norman. Đúng quá. Mẹ muốn Đan Nam bình thường. Nằm phơi chim tơ hơ. Cục mỡ xòe tay đếm những sự phải làm để trở thành bình thường. Không nói dối. Được mắc lỗi nhưng phải sửa. Hôn một tí, dạy một tí, phải giúp đỡ bạn để được bạn giúp mình. Cũng hết 10 ngón tay. Chiều nay đi đón cục mỡ, thấy thằng con đang ngoạm miếng bánh mì to vật. Không phải là loại bánh mì nhà thường mua. Hỏi thì cục mỡ trả lời. Tôm chia cho Đan Nam. Thế con ăn hết bánh mì mang theo rồi à? Không, vẫn còn. Nhưng mẹ không Eloben ăn hết. Ừ đúng, sáng làm hai cái bánh nhỏ, con cứ muốn mang theo hết, vì như nó bảo ngon quá. Mẹ dặn không được ăn hết, phải gặm khúc dưa chuột cho người gầy. Cục mỡ buồn rầu. Kết quả, nửa cái bánh mì mẹ dặn để lại thì để lại, thay vào đó xơi khúc bánh bạn mời. Nghĩ tới chuyện bát nào đựng mắm, bát nào đựng muối, người khôn tới một độ thì nhận ra rằng chẳng khác gì nhau. Người ngốc không nhận ra nhưng cũng y chang. Thế này mà nó bảo là nó bình thường như mẹ nó muốn đấy. Ngày 18 tháng 4, sáng ra thời tiết đồng đảnh như đàn bà đã già, còn tưởng mình vẫn trẻ. Dù thế, vợ vẫn dắt chồng đi dạo, sâu xa là nghĩ tới lúc mình có thể bị lạc. Vẫn tưởng mình trẻ, có lúc vẫn cảm thấy sau lòng ngực là trái tim 16 tuổi, nhưng thật cũng chưa tới tuổi lẫn, mà làm sao giờ động cái là quên. Đã từ bỏ ý định học thuộc lòng số điện thoại di động của tay ở chung. Giờ y hay bạn trai, bạn gái y có tự dưng nghĩ lại mời mình đi chơi, nghe xong sung sướng gật đầu. Biết được đi ở đầu câu, nhưng quên không biết cuối câu người ta bảo chờ ở gốc cây, hay bến xe bus, hay cửa siêu thị nào. Thằng con bé thấy bố mẹ lôi nhau ra đường, cũng ton ton đi theo, đạp xe phía trước. Tự dưng thấy con mất dạng, bố mẹ vẫn thản nhiên đi. Tự dưng thấy tiếng con vóng lên, chẳng biết cuối phố hay đầu phố. Bố mẹ ơi! Gặp lại nhau, con chân thành. Đan Nam sợ mất. Không sợ, mất làm sao được bố mẹ. Đang nghĩ mẹ mày như cái chĩnh rạn, còn lâu mới vỡ để vứt ngoài bụi gì đó. Thì thằng con, Đan Nam sợ bố mẹ mất Đan Nam. Ngày 22 tháng 4, tiếng Việt khó thật. Đi ngủ, cục mỡ lại một lần nữa tuyên bố yêu ai. Yêu mẹ, dĩ nhiên. Yêu cả nhà, dĩ nhiên. Thương mẹ, thương cả nhà, dĩ nhiên. Nhưng với từ cô giáo, huấn luyện viên bóng bàn ở câu lạc bộ, các cô chú nuôi dạy trẻ ở bán trú, tới những cô chú vẫn đấu bóng với cục mỡ ở sân chơi và các bạn thì
mẹ, Đan Nam không yêu. Đấy là những người Đan Nam rất thích. Nhưng thích không phải là yêu. Có thể không bao giờ yêu.
Ngẫm một hồi thì thấy con càng ngày càng giống mẹ. Cũng vì có cái kiểu phân tích quá kỹ cảm xúc của mình mà mẹ đã tưởng mình thành nàng mị ế. Mà đã ế thì làm sao có cục mỡ. Nhưng mà cục mỡ cứ giống mẹ đi nhé. Cái gì cũng thế, có còn hơn không, có còn hơn không. Như hôm qua ấy, chạy ra gọi,
mẹ, lá non đã xanh rồi.
Náo nức thế là mẹ con mình giống nhau. Ngày 28 tháng 4, kết thúc kỳ nghỉ, phải đi ngủ sớm. Cục mỡ tụt quần trèo lên giường, trong tư thế nằm ngửa phơi chim. Chàng ta đề nghị mẹ nói chuyện một lúc. Mẹ vừa hạ được tấm thân voi nan xuống giường, còn gác luôn mông lên mẹ.
Mình nói chuyện gì?
Tùy. Thống nhất đề tài là tình yêu. Lại tình yêu. Không tình yêu thì còn có cái gì hay ho hơn trong những ngày này? Chẳng lẽ lại chiến tranh? Cục mỡ đã thắc mắc mấy hôm rồi là ngày nào cũng thấy bố mẹ nói Ukraine.
Thế Đan Nam yêu ai? Yêu một người. Ai? Nằm nơ bên Đan Nam.
À, ra mình đấy. Thù lù thế này rõ quá.
Thế Đan Nam yêu mẹ thế nào? Yêu Uber trên tất cả thế giới.
Uber trên là đỉnh của đỉnh đấy. Hay. Thế Đan Nam yêu mẹ đến khi nào?
Đến lúc chết.
Ai chết? Tưởng hỏi thế là tự có câu trả lời. Nó yêu mình đến lúc mình 50 cộng 20 gì đó là may rồi. Ai ngờ.
Đến lúc Đan Nam chết.
Mẹ suýt chảy mồ hôi mắt. Thì thằng con lại.
Đan Nam không biết chết là thế nào. Nói đùa, nói đùa.
Hiện thực không kỳ ảo nữa. Con lại giống cha rồi. Ngày xưa, đâu như 3 tháng sau khi lấy nhau, ngang qua cái bệnh viện hồi bé toàn bị tống vào cấp cứu. Mình từng hỏi bố nó là vợ chết thì sao? Thì cố chờ cho đủ 3 năm. Người ta trả lời không cần mất công suy nghĩ lâu lắc gì, lại còn cười khì khì, rất đỗi băn khoăn. Khởi thủy là nhời. Vậy tình yêu là cách của nợ gì? Là lời. Hay tình yêu
không chỉ là lời nói. Dù sao, nghe con tỏ bày cũng thấy rung rinh từ trong ra ngoài. Với trọng lượng là hơn 60 cân hơi, mình rung rinh cực dễ, chỉ cần lắc một cái. Ngày 29 tháng 4, không hiểu bọn khoai tây nó dạy học kiểu gì. Hồi cục xương vào lớp 1, thấy mỗi ngày về ở vở có dán một chữ cái, chữ O to đúng bằng quả nho. Đo thử rồi, bài tập viết là một dòng, nó mắm môi mắm lợi tô được hai chữ. Mẹ nghĩ đến đời giáo dở, thích con viết những ba dòng, được sáu quả nho. Đến lớp cô khen nức nở, làm anh cu sướng thỉnh thoảng lại viết hẳn lên những ba dòng. Mỗi ngày một chữ, kèm một chữ số, cũng viết một dòng. Cứ nghĩ không biết đến bao giờ trẻ biết đọc. Thế mà 6 tuổi lớp 2, thấy nó ôm Harry Potter. Cứ từ 2 rưỡi chiều tới lúc đi ngủ, trừ giờ ăn, giờ ị ra, 2-3 chiều hết tập 1, rồi tập 2, tập 3. Lúc đó là lúc chơi trò người. Thôi, chơi trò khỉ leo trèo ngoài sân với một lũ khoai tây khác. Và bắt đầu biết hóng người đàn bà thứ hai sau mẹ là tác giả cái cuốn sách mẹ cũng cố ngồi đọc xem có nên cho con đọc không đấy. Học đọc, học viết, học cả nửa học kỳ, thấy hết được bảng cửu chương, học đàn, học hát, học chơi bóng bàn, rồi vẫn phải ra sân chơi, thăm cá mú bông hoa bên bờ sông, vào nhà thờ nghe thánh ca, đi hái rau dại. Một ngày là quá ngắn vì trẻ con đi ngủ từ 8 giờ tối. Cái sự học chính thì như đùa, sự học phụ thì như thật. Thầy đàn là giáo sư, thầy hát là người từ bé đã tự nhốt vào trường nhạc của nhà thờ để học hát thánh ca. Thầy dạy bóng bàn là huấn luyện viên cấp quốc gia. Con càng học, bố mẹ càng thấy mình ngu ngốc. Bây giờ thì nó gần tròn 15, lớp 11. Từ đầu năm, thấy thằng con dài ngoằng thay đổi. Bắt đầu và ngay lập tức, quan tâm sâu sắc tới điểm số. Trừ những lúc chơi, giờ lại còn chơi game. Và trừ lúc đọc thì thấy nó học. Ngày trung bình 8 tiết. Vừa đi vừa về mất 2 tiếng tàu nhanh. Loại tàu này không biết có phải loại quốc hội mình mấy năm trước cãi nhau xem có nên xây hay không. Thấy bảo phải xây cao tốc cho xứng đáng với IQ của dân tộc để đàn bà hàng ngày đi chợ, trẻ con hàng ngày đi trường. Nhưng đây chỉ là tàu nhanh, chạy trong và quanh thành phố. Cái thứ cao tốc nhà mình định xây tốc độ có lúc lên tới 400 km/h. Trường nó chắc phải đặt ở hành tinh gì đó ngoài trái đất. Từ ngày nó bắt đầu chăm học, nó đọc nhưng thôi không bàn luận, thế sự với bố mẹ như hồi bé. Cứ về tới nhà là nghe con sổ tiếng Anh rào rào với bọn nào trên mạng. Mẹ với tiếng này thì tắt điện, hỏi, đáp bạn con. Ở đâu? Ở lớp ạ. Rồi nó nhăn. Tiếng Việt là tiếng mẹ đẻ của mày nhé. Tiếng Đức không phải là tiếng bố đẻ của mày, nhưng mày sinh ở đây cũng là tiếng đầu đời nhé. Mẹ đã dễ tính coi đó là tiếng mẹ đẻ của mày, còn tiếng mẹ đẻ ra mày thành ngoại ngữ thứ nhất, thế mà mày lại đi dùng ngoại ngữ thứ hai. Cứ mắng thầm trong lòng thế thôi, chứ cũng sợ nó đâu dám nói. Chỉ tiếc cái thời con 3 tuổi, mặt mũi mông bụng y như thằng cục mỡ lúc tụt quần, nhảy tưng tưng trên giường vỗ tay hát. Nàng nói với ta, nàng hãy còn son, ta đi qua ngõ, thấy con nàng bò. Và cái thời con 7 tuổi, mẹ bận, bảo lấy một cuốn thơ tiếng Việt chép lấy dăm đoạn. Con mang ra trình, ngày thì chép, hạnh phúc nào cho tôi, hạnh phúc nào cho anh, hạnh phúc nào cho chúng ta, hạnh phúc nào cho đất nước. Ngày thì, anh và em cổ xưa như nỗi khổ, tự ngàn đời ta muốn tránh cho xa. Mẹ bố bọn khoai tây, dạy với trả dỗ, một lũ trẻ Đức hò hét với nhau bằng tiếng Anh. Quý vị không sợ trẻ lớn lên thế này mất bố nó tiếng rồi mất luôn nước à? Ngày 30 tháng 4, đêm qua như mọi đêm, sau khi cục mỡ tụt quần trèo lên giường thì mẹ phải làm nốt thủ tục cuối cùng, nói chuyện. Sau khi đề nghị thằng con tạm bỏ thủ tục đọc sách.
Mình nói chuyện gì?
Chuyện thần.
mẹ đang vẩn vơ nghĩ tới ngày bà ngoại mất. Một năm sau 30 tháng 4 năm 75. Thế nào mà xem lịch thấy ngày giỗ bà ngoại năm nay âm trùng dương mẹ gạ. Không nói chuyện thần, mình nói chuyện thật nhé. Chuyện chiến tranh? Chiến tranh chẳng ra gì cả. Không phải chuyện chiến tranh, chuyện khác, chuyện về mẹ của mẹ. Lại chuyện khổ, hay là chuyện vui? Thôi Đan Nam nghe chuyện khổ cũng được. Bây giờ nó 6 tuổi, hy vọng 5 năm nữa, tự dưng nó dở hơi như cục xương, tự lần mò in từ mạng ra hơn 100 trang lịch sử Việt Nam, từ năm 1954 tới năm 1975 đọc. Rồi chất vấn tại sao phải gọi Hồ Chí Minh là On Ken. Tổng thống Diêm, mẹ nghĩ ông ta thật ra như thế nào? Vân vân và vân vân. Khổ thân mẹ, nếu nó không thú thật là nó đang đọc sử Việt, thì chịu chết không nghĩ ra ông Tổng thống Diêm là ông Ngô Đình Diệm. Chỉ mong cục mỡ không đi tới kết luận như thằng anh sau khi đọc Muông Cầm Trại của Orwell. Còn nhớ lúc đó nghe xong choáng, vậy là bố mẹ nó từng là những thằng người con người có đuôi. Ngày 1 tháng 5, bố vắng nhà, mẹ cũng vắng nhà, vì những lý do khác nhau không tiện kể. Ngồi ở chỗ chơi chưa kịp xong hai chén nước thì chuông reo. Mẹ ơi, sao mẹ mãi chưa đến? Sao mẹ mãi chưa về chứ? Mẹ mới đi mà. Đan Nam buồn quá. Chơi vèo một cái, đã hết giờ rồi. Sao nhanh thế? Trước khi đi, mẹ đã chuẩn bị đồ ăn và cho phép cục mỡ chơi máy tính của mẹ nửa tiếng. Đó là lý do nó thở than. Người ta bảo cái đó là tương đối đấy. Chơi vèo cái là hết giờ, nhưng bây giờ chờ mẹ thấy lâu lắm đúng không? Cha! Máy tịt, mẹ yên tâm về chỗ. Chuông reo. Mẹ ơi, lên Nam ngủ. Đan Nam đói, muốn ăn quýt. Mẹ nướng trong lò Đan Nam không lấy được. Thế con ăn tạm cái khác mẹ để sẵn trên bàn. Cha! Máy tịt, mẹ yên tâm về chỗ. Chuông reo. Lại cái gì thế con? Đan Nam chỉ muốn nói chút suy với mẹ. Máy tịt, tạm biệt xong, mẹ yên tâm về chỗ. 9 giờ đêm tới nhà, cục xương ngáy, cục mỡ chồng mông, không quần, ê a đọc sách trên giường. Sao mẹ lần nào đi bác thu cũng lâu thế? Hỏi lau đít lau chim chưa? Cha! Hỏi đánh răng chưa? Cha! Thế con ngủ đi nhé, nhà mình có khách bây giờ. Cái mông đang chồng hạ xuống, cái mặt ngách lên. Ngày mai 1 tháng 5 nghỉ, mẹ cho Đan Nam ngủ muộn một tí nhé. Chỉ có bố mẹ nói chuyện với người ta là ân phê. Đan Nam cũng muốn nói chuyện với người ta. Không thì Đan Nam quên, gặp người Đan Nam sợ. Lúc định đạt tới cái gì, nó nói lý lẽ thế. Chấp nhận được. Thế mà sáng nay mẹ mải đọc. Chính xác là lời phát biểu của bác Nguyên Hương, đang được dẫn trên trang của các cô chú Thận Nhiên Nguyệt Cầm Lê Thị Thấm Vân. Nó hỏi gì đó? Mẹ lờ rằng đi hỏi bố. Mẹ ngốc cũng nhiều cái không biết. Nó cũng lờ luôn. Dục nó đã muốn biết thì phải biết đến cùng, không như con cua tập lồng. Cục mỡ thủng thẳng. Đan Nam còn bé, không phải cái gì cũng cần biết, mẹ. Giá mà ai cũng bé mãi, không phải cái gì cũng cần biết. Để khi đối mặt với những vấn đề lớn, ví dụ như vấn đề chiến tranh, nguyên nhân và hậu quả, thì chỉ cần khái quát qua đúng một câu như nó. Chiến tranh chẳng ra cái gì cả. Diễn dịch thêm thì, chiến tranh là khô, mà nó nào biết quái gì cái ngon của lưng khô, cái đau của xương khô trong và sau chiến tranh đâu. Ngày 5 tháng 5, tối chủ nhật bố mẹ đi chơi. Rủ cục mỡ theo, mà cục mỡ chê đi với người già thì chán. Tưởng thế nào, 3 lần gọi điện, lần cuối là để thông báo cục xương đã cho ăn và hỏi mấy giờ phải lên giường. Mẹ bật đèn xanh cho vào giường mẹ lúc 9 giờ, nhưng trước đó thì phải viết mấy chữ cho đỡ buồn chán, vì hạn chơi máy tính đã hết. Con cứ ý éo sao ngủ 9 giờ mẹ?
mai đi học.
Ra ông con nghĩ mẹ lẫn, không nhớ thời gian biểu. Mẹ lẫn thì phải giảng giải cho đỡ lẫn.
Mẹ, hết Feren rồi, mai lại phải đi Suler rồi, Đan Nam phải đi ngủ sớm.
Sớm là mấy giờ? À, con định 8 rưỡi. Ừ, thế 8 rưỡi nhé. Nó ngủ ngoan nhé, về mẹ thơm nó sau nhé. Hơn 10 giờ đêm về tới nhà, cục xương lê bộ xương dài 1m8 ra cười khì khì, kể cục mỡ xin lên giường bố mẹ đọc sách một tí, rồi ngủ quên luôn trong đó. Biết thằng em đã có phép mồm của mẹ, lại cười khì khì đi vào. Mãi mới biết để cho bố mẹ đi chơi, anh cu bỏ một buổi đi xem kịch cùng lớp ở nhà trông em. Sáng, cục mỡ úp mặt vào gối thở than, mông chồng phộc.
Sao Đan Nam buồn ngủ lâu thế này?
Nhoáng cái tỉnh như sáo.
Mẹ, hôm qua Đan Nam viết một tí rồi mà không đỡ buồn.
Mẹ thấy rồi, 3 dòng 11 chữ. Mẹ cũng thấy Đan Nam tối qua ăn ít.
Đan Nam không đói mẹ. Mẹ đi vắng Đan Nam chả muốn ăn gì.
Bây giờ nó đang ở trường, còn mẹ nó quyết định từ giờ tối nào cũng đi nhờn, vì mục đích giảm cân cho nó. Vấn đề là làm sao có thể một mình nhanh nhàng. Nói gì thì nói, cũng phải có người ở nhà phục vụ thay mình chứ. Với lại người ta đi cùng một người trẻ 6 tuổi như cục mỡ, hay đi cùng một người già như mình, mất khối cơ hội. Ngày 8 tháng 5, bài học tiếng Việt của cục xương hồi 7 tuổi. Hạnh phúc nào cho tôi, hạnh phúc nào cho anh, hạnh phúc nào cho chúng ta, hạnh phúc nào cho đất nước. Câu hỏi lớn không dễ gì quên được. Thanh Thảo, vì những tin sôi sục từ sóng biển Đông, những câu trên sẽ là bài học tập đọc tiếng Việt cho cục mỡ 6 tuổi 4 tháng. Ngày mai, ngày 9 tháng 5, cục mỡ đi học, có chậm, có nhanh. Mấy anh lớp 2 học cùng có lần túm bố cục mỡ, hỏi bác cho nó ăn cái gì mà nó khôn thế. Câu trả lời là cơm nấu từ gạo, ăn thật lực, chứ không phải bánh bao, bánh chèo của tàu. Rất yêu mến cục mỡ, các anh hay chắp tay chào thằng em là nị hảo. Tưởng thế là lịch sự, làm cục mỡ cáu điên vì mất công giải thích tao là người gốc Việt, không phải người gốc China hay Thái Lan. Tuy nhiên, trên nguyên tắc cục mỡ công nhận, mọi màu da vàng, đen, trắng, mọi tiếng nói sùng xoẻng, loeng choeng đều có quyền sống như mình. Nếu hôm nay nghe mẹ thông báo ngày kia đi biểu tình chống Trung Nam Hải, cục mỡ ngơ ngác. Lại phải giải thích chuyện ngày xưa biên cương rừng núi, ngày nay những biển, những đảo Trung Nam Hải đang 5 năm chiếm. Cục mỡ bần thần.
Sao Việt Nam với China không làm friend của nhau, mẹ?
Việt Nam muốn là bạn chứ, nhưng China không muốn.
Người China không muốn à mẹ?
Không, mẹ nghĩ ai cũng muốn làm bạn với nhau. Nhưng nhà nước của họ có những lúc không làm theo ý dân. Nhiều rơ di rung ở nhiều nước hay thế. Gì chứ chuyện nhà nước đi ngược ý dân thì bên này cục mỡ biết thừa. Và rất biết thế thì dân chống. Chống rất to bằng khẩu hiệu và còi, lại còn được cảnh sát của nhà nước bảo vệ khi đi hò hét chống nhà nước. Nữa là chuyện nước to muốn ngoạm nước bé, ngoạm biển thì càng không được.
Biển Việt Nam đẹp mẹ, người China muốn chiếm biển Việt Nam để tắm à mẹ?
Nghe có lý, tắm biển mình, ví dụ ở bãi Mỹ Khê, sướng hơn ở Hy Lạp hay Tây Ban Nha thật. Nhưng ngoài ra còn có lý do khác quan trọng hơn. Nghe mẹ giải thích một thôi một hồi, cục mỡ gật gù, lúc cúc bước, cái cặp to ịch lạch sạch trên lưng. Về tới cửa nhà, cục mỡ dừng, thay vì đòi mẹ đưa chìa khóa, chàng ta tuyên bố,
China muốn chiếm biển thì Việt Nam mình dỗ China tới chỗ có núi cao. Việt Nam mình trèo lên trước, giữ chỗ lấy đá ném vào China.
Lạnh rời, hề, cục mỡ chưa hề nghe mẹ kể về ải Chi Lăng nhé. mà cũng chưa từng đấu tranh vũ trang với bạn nào. Không khôn mà hóa ra lại có khiếu quân sự phết. Ngày 10 tháng 5, tôi không thể sống nơi đây, thúc giục người gửi con mình ra trận. Khi con tôi sau giấc ngủ lại đến trường, lúc chiều rơi chơi, Super, Beethoven. Tôi không thể bảo con tôi căm giận. Cái giống người hiện hình qua đứa bạn, vừa hôm qua chia kẹo cho con, nắm tay nhau theo cô giáo qua đường. Tôi chỉ biết dạy con tôi mỗi một ngày tập tự tin lên một chút, để biết tin yêu tất cả mọi người, để biết khi cần thì ngẩng đầu nói rõ. Mày thế này thì tao sẽ không chơi. Tôi chỉ biết cầu mong tất cả các đấng ở thế gian này mở mắt cho anh, cho tôi, cho chúng ta từng giây từng phút. Biết không có cảm giác bất an đã là hạnh phúc, để cười vui khi có con tim kia bỗng dưng ị lên đầu. Giữa gió lao sao, nắng lao sao, bầy trẻ nhỏ lao sao, bông hoa nhỏ rụt rè mở cánh. Đã sắp sang tuổi 16, lâu lắm rồi cục xương mới hạ cố nói chuyện với bà già. Trích khúc trò chuyện lúc chiều hôm của hai mẹ con. Ngày mai mẹ có đi đâu không? Mai mẹ đi biểu tình. Con có đọc tin về va chạm giữa Việt Nam mình và Trung Quốc ở Biển Đông mấy hôm nay không?
Có. Nhiều báo nói mà. Mẹ biết con đọc Spiegel online hàng ngày mà.
Đấy, đi biểu tình để chống nhà nước Trung Quốc gây hấn, leo thang, chống chiến tranh. Nước mình nhỏ thế, đánh nhau trên biển thì khó thắng.
Nếu đánh nhau thì ở đâu cũng thua thôi mẹ. Chẳng phải chỉ Việt Nam. Trung Quốc lắm tiền nhiều người mà lại còn là nước communist. Việt Nam cũng thế. Bé hơn mà chạy sau đúng một đường thì dễ thua lắm.
Ấy đừng tưởng năm 1979, lúc mẹ học lớp 10 cũng có chiến tranh Trung Việt trên bộ, Việt Nam thắng đấy. Nó rời mắt khỏi cuốn sách, dúi cái thìa vào cốc sữa chua. Mẹ thật coi đó là chiến thắng à? Giật cả mình, tự dưng nhớ ngay tới cái thằng cháu 7 tháng tuổi, mồ côi bố vì cuộc chiến tranh xâm lược thổ tả ấy. Thằng con tiếp tục. Việt Nam rất dễ thua. Muốn yên lâu dài thì Việt Nam phải tự mạnh, rồi phải có ân tơ tu dung của các nước. Như thế thì phải được người ta thừa nhận là mình đúng. Nó khua cái thìa rồi đưa vào mồm mút. Thằng này 5-7 tuổi đọc Muông Cầm Trại bằng tiếng Việt rồi ngồi cười rinh rích. 5-9 tuổi kết luận là chế độ của lợn là phát xít và lợn Napoleon là Hitler. 5-11 tuổi trả lời phỏng vấn truyền hình Việt Nam xong về nó tự luận không phát sóng được đâu mẹ, vì propaganda nhà mình không giống ở đây. Hôm nay nghe lại cái giọng bình luận kiểu chán chả buồn nói của thằng con cũng trợn. Mai con có đi biểu tình không? Lâu lắm rồi mới lại định rủ rê con, thế mà nó mặn chuyện, chứ không như bao nhiêu lần mẹ rủ đi xem múa hát ở các hội các đoàn. Quyết định cuối cùng, thứ hai, cục xương có clauso, kỳ kiểm tra cực quan trọng cho tốt nghiệp năm sau, ở nhà giữ gôn cho cả nhà đi biểu tình chống Trung Quốc. Cục mỡ giải thích cho mẹ là khi có căng thẳng thì phải lấy vơ ta khung, phải tìm ủng hộ. Đang băn khoăn nếu ai hỏi đi vì sao thì trả lời thế nào, bố mẹ hăng hái chỉ bảo nói thế này nhé. Cháu không chống người Trung Quốc mà chống nhà nước Trung Quốc bây giờ thôi. Có biết nhà nước tiếng Đức là gì không? Rơ-dê-rung, rơ-dê-rung nhé.
Từ rơ-dê-rung Đan Nam ngày nào Đan Nam cũng nghe rồi mẹ.
Thế thì tốt, ngày mai ta lên đường. Vì một ngày không phải ra chiến trường cho tất cả. Ngày 11 tháng 5, và khi tiếng chim rất xanh, vang giữa bầu trời nắng vàng thật vàng, ta biết đó là bình yên, là hòa bình thật sự. Mỗi buổi sáng đứa trẻ chúng ta sinh ra, tin cậy đặt bàn tay bé bỏng vào tay ta, hớn hở dắt mẹ tới trường. Mỗi buổi sáng người đàn ông của người đàn bà đi tới nơi làm việc. Mỗi buổi chiều người đàn bà của người đàn ông bận bịu cơm nước, chờ con, chờ chồng. Mỗi buổi tối dưới những ngọn đèn ở trong mỗi phòng, này vợ, này chồng, này con, này bè bạn. Chúng ta nói rồi cười với nhau về những ngày đã qua bất hạnh. Chúng ta nói với nhau công việc ngày mai. Chúng ta không nói nhiều về tương lai. Tương lai không khó hình dung. Tương lai của chúng ta là những ngày mai, ngày mai, ngày mai như hôm nay kế tiếp. Ta biết đó là bình yên, bình yên, bình yên, dẫu vô cùng nhỏ nhặt. Ta biết đó là hạnh phúc, hạnh phúc, hạnh phúc. Chỉ có trong hòa bình thật sự, hòa bình chúng ta cần. Ở rất xa chúng ta, ở rất gần chúng ta, có những đứa trẻ không còn gì trong ký ức về một ngày bình yên đã sống. Chỉ có cơn ngứa ở cẳng chân, vừa bị bom phạt, bị cắt cụt, bị quăng bỏ run rẩy trong không gian. Ở rất xa chúng ta, ở rất gần chúng ta, có một kẻ độc tài vừa tuyên bố sẽ vì những người nói tiếng nói của dân tộc mình sống ở một quốc gia khác. Ở rất xa chúng ta, ở trong chúng ta là Tổ quốc. Sóng biển quê hương dội mãi không về, có những đường biên rạch vào nước. Vô hình, không vô hình, vô hình, không. Ta lại như đứa trẻ con, là chính ta một thời chiến tranh, hô khẩu hiệu, hát đồng ca, đọc thơ căm thù tổng thống của một quốc gia khác. Đêm giường lạ tự dưng mất ngủ, hoang mang nhớ phố, nhớ nhà. Ta lại như đứa trẻ, không quen ở một đất nước tự dưng chiến tranh. Mắt trống rỗng trong cơn ngứa, cơn đau lạ lùng ở cẳng chân vừa bị cắt cụt. Bàn tay khư khư giữ chặt miếng bánh đĩa xúc vừa được chia. Những ngây thơ tuyệt vời rời bỏ chúng ta, bay đi, bay đi. Khi ta vẫn còn là con trẻ, chỉ ao ước bình yên thức dậy từ một tâm hồn bé trong hình hài bé, ở một ngày xưa, ngày xưa, ngày xưa chưa bao giờ xa. Còn lại, ta là trẻ con, ta là người già, ao ước của ta không tuổi. Hạnh phúc cảm giác thật như bàn tay, bình yên chới với, hôm nay, hôm nay, hôm nay. Ngày 15 tháng 5. Mẹ kể chuyện nhà, cục mỡ cúi đầu nghe chăm chú. Đến chuyện mẹ của mẹ mất ngay sau năm nước Việt Nam thống nhất, mà sau đó là 39 năm hòa bình, độn hai cuộc chiến tranh ở hai đầu đất nước, bèn hỏi. Thế Đan Nam biết mẹ của mẹ Đan Nam gọi là bà gì không? Hỏi y như mống cung, thế là thằng cu dõng dạc. Mẹ của mẹ thì Đan Nam gọi là bà cụ. Bà cụ, như Đan Nam vừa gọi, mất năm 37 tuổi. Bà cụ của mẹ, tức là cụ ngoại của Đan Nam ngày đó, thương dâu chết trẻ. Có lần nhìn cháu sinh viên ngồi nhai bo bo, ninh với đỗ đen, bảo thế này. Mẹ mày chết thôi, cũng là hết khổ. Đấy là những năm đầu thập kỷ 80 thế kỷ trước. Cái khổ của người mình không vô hình, mà biến hình, bà ơi!